Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu nguồn cứu ân của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hương Giang.
Chúa ơi, con nợ Ngài từng dòng huyết Chúa tuôn rơi. Chúa ơi, con nợ Ngài từng làn roi Chúa gánh thế con. Chúa ơi, con nợ Ngài cuộc đời này Chúa cứu chuộc con. Biết lấy chi báo đền ân tình Ngài cao cả vô biên. Chúa ơi, con nợ Ngài vì con Chúa phải hiến thân, máu gai trên đầu Ngài vì tội con chết chưa ác tâm. Dấu đinh xưa Ngài chịu vì lòng này hướng đến tội khiến. Huyết Chúa xưa thấm tràn rửa sạch mọi nhơ nhuốc linh hồn. Con nợ Ngài suốt cuộc đời này, chỉ mong sao đền đáp ơn cha. Nguyện trọn dâng đời con cho Chúa, đẹp ý Ngài xin Chúa dùng con. Con nợ Ngài từng làn roi xưa, dẫu con nay phải chịu muôn điều. Con nợ Ngài từng dòng huyết máu, xin trọn đời xứng đáng cho nhân gian ác xấu xa. Chúa ơi, con nợ Ngài vì lòng này mãi trong nghịch cha. Chúa vẫn không chấp tội ân tình Ngài sâu thẳm khôn xa. Chúa ơi, con nợ Ngài vì đời con đã bao phen bước cách xa chìm ngập trong tâm tôi thế gian. Chúa ơi, con nợ Ngài vì nhiều lần đã trốn từ cha. Chúa vẫn luôn thứ tha, xin trọn đời ghi khắc ơn Ngài. Con nợ Ngài cả cuộc đời này, nguyện dâng cha đời sống con đây. Lòng này xin làm theo ý Chúa, thờ kính Ngài loan báo hồng ân. Con nợ Ngài cuộc đời con nay, dấu theo cha mất cả muôn phần. Xin một lòng trọn thành báo đáp, hiến cuộc đời để sống cho Ngài.
Con nợ Ngài cuộc đời con nay, dấu theo cha
cho
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài về những khác biệt trong các tôn giáo chính. Chúng ta đã khởi sự nói về Hồi giáo, và hôm nay chúng ta tiếp tục nói về tôn giáo này. Nhưng trước hết, chúng tôi xin nhắc lại 6 điểm giáo lý căn bản tín đồ Hồi giáo tin. Thứ nhất về Thượng Đế. Chỉ có một Thượng Đế duy nhất và danh Ngài là Allah. Allah là đấng thấy hết, biết hết và toàn năng. Thứ hai về Thiên Sứ. Thiên sứ trưởng là Gabriel, là vị thiên sứ đã hiện ra cho Muhammad. Cũng có thiên sứ sa ngã là Shaitan, cùng theo phe Shaitan là Djinn, nghĩa là các quỷ. Thứ ba, Kinh Thánh. Người Hồi giáo tin vào 4 sách được Thượng Đế linh cảm là Kinh Torah của Môi-se, mà Cơ Đốc nhân gọi là Ngũ Kinh Môi-se, Kinh Zabur hay là Thi Thiên của David, Kinh Injin hay là Phúc Âm của Chúa Giê-xu, và tất nhiên là Kinh Koran. Nhưng họ coi Kinh Koran là lời cuối của Allah cho loài người. Vì thế, Kinh Koran thay thế và có thẩm quyền cao hơn tất cả các kinh sách kia. Điểm giáo lý căn bản thứ tư là về Muhammad. Kinh Koran liệt kê 28 tiên tri của Allah, trong đó bao gồm cả Adam, Noe, Abraham, Môi-se, David, Jonah và Giê-xu. Tất nhiên, đối với người Hồi giáo, tiên tri sâu cùng và lớn nhất là Muhammad. Điểm giáo lý thứ năm là giáo lý về thời kỳ cuối cùng. Người Hồi giáo tin rằng vào ngày cuối cùng hay tận thế, những người đã chết sẽ phục sinh. Allah sẽ là thẩm phán xét xử từng người, và mỗi người sẽ được đem lên thiên đàng hay quăng xuống hỏa ngục. Thiên đàng sẽ là nơi đầy những thú vui vật dục, còn hỏa ngục dành cho những người chống lại Allah cũng như chống lại tiên tri của Ngài là Muhammad. Thứ sáu, giáo lý về tiền định. Thượng Đế quyết định theo ý muốn Ngài và không ai có thể thay đổi được những điều Ngài đã phán định. Niềm tin này khiến cho người Hồi giáo có khuynh hướng phó mặc mọi sự cho số mệnh và coi đó là ý muốn của Allah. Và sau đây là 5 cột trụ đức tin Hồi giáo. Ngoài 6 điểm giáo lý trên, tín hữu Hồi giáo còn phải tuân giữ 5 bổn phận cơ bản như sau. Thứ nhất, tuyên xưng niềm tin. Để trở thành tín đồ đạo Hồi, một người phải công khai đọc câu kệ Shahada, chỉ có một Allah và Muhammad là tiên tri của Allah. Bổn phận thứ hai là cầu nguyện. Mỗi ngày phải thực hành nghi thức cầu nguyện 5 lần. Khi cầu nguyện, giáo hữu phải phủ phục hướng về thánh địa Mecca. Bổn phận thứ ba là bố thí. Luật Hồi giáo ngày nay quy định giáo hữu phải dâng 1/40 lợi tức. Số tiền này sẽ dùng để giúp đỡ cô nhi quả phụ, những người đau ốm, gặp hoạn nạn, khó khăn. Bổn phận thứ tư là giữ tháng Ramadan. Tháng thứ 9 trong lịch Hồi giáo gọi là tháng Ramadan. Đây là mùa thánh nhất trong Hồi giáo. Tín đồ Hồi giáo phải kiêng ăn suốt một tháng, nhưng chỉ kiêng ăn ban ngày khi còn ánh sáng mặt trời. Khi mặt trời lặn, người ta có thể tham dự tiệc tùng ăn uống. Trong mùa Ramadan, tín hữu không được làm bất cứ điều gì bất xứng, nếu không thì việc kiêng ăn đó sẽ mất hết giá trị. Và bổn phận thứ năm là hành hương đến Mecca. Cuộc hành hương này gọi là Hajj, và bất cứ tín hữu Hồi giáo nào cũng phải hành hương Mecca một lần trong đời. Tuy nhiên, nếu ai không kham nổi hành trình vất vả, có thể nhờ người khác đi thay thế. Như chúng ta đã nói trong lần trước, Kinh Koran là thánh kinh Hồi giáo. Bây giờ chúng ta xem Kinh Koran mâu thuẫn với Kinh Thánh ở những điểm nào. Kinh Thánh có một ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với các lời dạy trong Hồi giáo. Thí dụ, người Hồi giáo rất hãnh diện truy nguyên tổ tông mình là Ismail, là con Abraham. Niềm tin Hồi giáo về bản tính Đức Chúa Trời, về sự phục sinh của thân thể và về sự phán xét gần giống với giáo huấn của Kinh Thánh. Tuy nhiên, cũng có những khác biệt rất quan trọng, mâu thuẫn hẳn với giáo lý trong Kinh Thánh. Mâu thuẫn thứ nhất là Kinh Koran phủ nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, dù có nói đến sự Giáng sinh đồng trinh đề cập trong Luca chương 1 câu 26 đến câu 38, trong Sura chương 3 câu 45 đến câu 47. Kinh Koran gọi Chúa Giê-xu là một tiên tri, đồng đẳng với Abraham, Jonah và những tiên tri khác, nhưng lại đặt Ngài ở chỗ thấp hơn Muhammad. Sách Sura bảo rằng Giê-xu chỉ là một sứ giả của Allah, không thể là con của Allah siêu việt vinh quang. Muhammad cũng hoàn toàn không đề cập gì đến những lời tuyên xưng của Chúa Giê-xu như trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 30, ta với cha là một. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 9, ai đã thấy ta là đã thấy cha. Giăng chương 8 câu 58, trước khi có Abraham đã có ta. Kinh Thánh cũng tuyên bố rằng chính Đức Chúa Trời gọi Chúa Giê-xu là con Ngài, theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 17 câu 5. Ma quỷ run sợ khi thấy Chúa Giê-xu và chúng nhận ra Ngài là con Đức Chúa Trời, theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 8 câu 29. Thô-ma là vị sứ đồ hoài nghi, nhưng cũng đã xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi, theo Phúc Âm Giăng chương 20 câu 28. Sứ đồ Giăng xác nhận Chúa cứu thế là tạo hóa của vạn vật, theo Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 5. Ban đầu có Chúa cứu thế, Chúa cứu thế ở với Đức Chúa Trời từ nguyên thủy vì Ngài là Đức Chúa Trời ngôi hai. Chúa cứu thế đã sáng tạo vạn vật, mọi loài trong vũ trụ đều do Chúa tạo dựng nên. Chúa cứu thế là nguồn sống bất diệt. Nguồn sống ấy soi sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong bóng tối mờ mịt, nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định như vậy, theo Cô-lô-se chương 1, câu 15 đến câu 17. Và ông cũng đã viết, Chúa cứu thế là hiện thân của tất cả bản chất thần linh của Đức Chúa Trời, theo Cô-lô-se đoạn 2, câu 9. Với tất cả những bằng chứng trên trong Kinh Thánh về Chúa cứu thế, người ta không có cách nào khác hơn để phủ nhận ngoài ra cách Muhammad đã làm, đó là bỏ qua, không đề cập gì đến những bằng chứng đó và coi như không có. Mâu thuẫn thứ hai của Kinh Koran và Kinh Thánh là Kinh Koran bảo rằng Chúa cứu thế không hề chết trên cây thập tự. Sách Sura chương 4 câu 157 ghi, họ không giết cũng không đóng đinh Giê-xu mà họ chỉ thấy có vẻ như vậy thôi. Làm sao họ lại thấy có vẻ như vậy? Người Hồi giáo giải thích sở dĩ như vậy là vì Allah đã đem Giê-xu về thiên đàng ngay trước khi Giê-xu bị đóng đinh. Như vậy, ai chết trên thập tự giá? Người Hồi giáo bảo rằng đó là Giu-đa. Giu-đa đã được làm cho giống Giê-xu khéo đến nỗi cả bà Mary và các môn đệ Chúa cũng đều nhầm. Đây là những lời dạy trái ngược hẳn với Kinh Thánh. Các sách Phúc Âm cho biết Giu-đa là môn đệ đã phản nộp Chúa. Theo Mác chương 14 câu 10 câu 11, câu 43 đến câu 45. Sau đó, Giu-đa hối hận về việc đại ác mình đã làm, cho nên đã đi thắt cổ tự tử. Giu-đa không hề chết trên cây thập tự ở đồi sọ. Chúng ta cùng nghe Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 15 đến câu 20, kỹ thuật như sau. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người mà nói rằng, hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm của mình là Hak-en-dama, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng, nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó, lại rằng, nguyền cho có một người khác nhận lấy trước nó.